Bây giờ trong những ngày này, Stepchia trong nỗi sốt ruột và căng thẳng triền miên, giờ phút thành hôn với đại công tử càng đến gần, nàng càng bị xúc động, một nỗi phấp phỏng ngọt ngào của khoái lạc xuyên thấu thần kinh tâm tưởng nàng. Nhưng cũng đôi khi nỗi phấp phỏng đó biến thành trạng thái lo lắng đến bồn chồn, khiến lòng nàng tràn ngập nỗi buồn. Nàng đã là hôn thê của đại công tử, nhưng nàng không sao hình dung nổi mình sẽ trở thành vợ nàng. Nàng cảm thấy đó như một niềm hạnh phúc quá đỗi kỳ vĩ, đến độ có thể mang đến cho người ta cái chết. Nàng cảm thấy mùa xuân đang nở hoa, nàng say đắm trong không khí ấy, như một năm trước đây đã từng say đắm trong khu rừng thưa ở suốt cốp xe. Nhưng cảm giác cũng đã đổi khác, có thể nhiều thi tứ hơn, nhưng không còn tự do như trước, và thoáng chút u buồn rõ nét hơn. Chính nàng cũng không nắm bắt nổi những biểu hiện tình cảm ấy, nàng ngạc nhiên vì chúng, song không tài nào dứt bỏ nổi khỏi lòng mình. Một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó càng ngày càng bùa quanh nàng chiếc lưới với những sợi dây mỏng manh. Nàng thường mơ thấy những cảnh tượng khiến nàng kinh hoàng, chúng thấm sâu vào tâm can nàng, làm nảy sinh những linh cảm u ám. Và trên hết là nỗi nhớ nhung, Stepchia nhớ Vandermeer. Nỗi nhớ giống như một đám mây lớn chứa đựng đủ mọi sắc thái tình cảm khác nhau, như một chiếc cốc lớn tràn ngập những yếu tố của đủ mọi loại ấn tượng của cảm xúc, như một cánh chim câu mang thư của tình yêu. Trong nỗi nhớ có biết bao tình cảm lặng thầm, ngọt ngào, biết bao niềm rạo rực không lời mà âu yếm, song bao giờ cũng có một chút bụi của nỗi trách móc, một thoáng đắng cay và một vờn than thầm. Khi người ta nhớ nhau, những ấn tượng trong lòng thật thiên hình vạn trạng, người ta không thể biết lòng mình đang thế nào, có thể đồng thời vừa vui lại vừa buồn, vừa âu yếm dịu dàng, vừa nhám thô sắc nhọn, và tất thảy đều gói gọn trong một chữ nhớ nhau. Những bức thư của Vandermeer dài và nồng nhiệt an ủi Stepchia rất nhiều, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng bắt đầu nhận được những lá thư khác, những bức thư nặc danh, nàng không hề lộ cho ai biết. Nhưng nỗi lo ngại ngày càng lớn lên, trông ngóng người đưa thư, nàng thường tìm thấy trong số thư gửi tới một điều gì khủng khiếp dành cho nàng. Từ những mảnh giấy lộn chứa đẫm sự đều cáng của con người ấy, nàng đọc thấy rằng nàng là một cô tiểu quý tộc thấp kém, một kẻ mới phất đang săn đuổi số tiền triệu của đại công tử, săn đuổi tên họ của chàng và chiếc mũ tước công trên gia huy. Rằng nàng chỉ mơ tưởng đến danh hiệu đại công nương mà thôi. Trong một lá thư khác, người ta lại cố thuyết phục nàng rằng đại công tử cưới nàng chủ yếu để đền bù chuyện ngày xưa. Chàng chỉ muốn sửa chữa lỗi lầm của ông nội chàng, nhưng chàng đã lấy một người thiếu môn đăng hộ đối. Chàng hiểu rõ điều đó và không hề che giấu những ý kiến như vậy trong giới quý tộc. Stepchia không tin, nhưng chất độc đã ngấm vào tâm hồn nàng. Stepchia đáng thương bị người ta bơm thuốc độc liên tục. Nàng phải dằn vặt, suy ngẫm lương tâm trong trắng của mình. Mấy lần nàng đã định viết thư cho Vandermeer về các bức thư nặc danh, nhưng rồi nàng lại sợ. Tính cách nóng này của đại công tử trong chuyện này rất có thể sẽ bùng nổ, sẽ lấn át sự tế nhị bẩm sinh và tính bình tĩnh của chàng. Stepchia không muốn làm liên lụy tới Vandermeer. Những bức thư nặc danh được viết khá táo tợn đã để lộ mặt tác giả của chúng. Stepchia đoán rằng chỉ có thể là hai cha con nhà Paksky và bá tước phu nhân Vileka. Nàng hiểu rằng để viết được thư nặc danh cần phải có biệt tài và rất ít sự trung thực. Không ai khác trong giới quý tộc có thể đủ sức làm một chuyện bẩn thỉu nhường ấy. Stepchia gần như tin chắc rằng nàng không hề nhầm lẫn khi xác định tác giả của những bức thư đó. Những trò vu khống đã được bọn chúng thực hiện một cách hết sức khôn khéo. Mỗi ngày lại xuất hiện thêm những nét chữ mới khiến Stepchia bàng hoàng. Nàng đã nhận được 4 bức thư như vậy, và nàng đâm ra nghi ngờ sự trung thực của mọi người, ngờ vực nhiều người khác ngoài cha con Paksky và Vileka. Trong những bức thư đó không có những chữ bẩn thỉu như thường thấy trong những bức thư nặc danh thông thường, nhưng lại chứa đựng những ý nghĩ bẩn thỉu được phát biểu dưới dạng rất lịch sự. Tác giả của những bức thư nặc danh không giả danh những người bạn tốt, ngược lại họ ngang nhiên công bố sự cảnh cáo của mình, quẳng vào mặt nàng những lời phỉ báng với tất cả sự nghiệt ngã của những vị chúa tể thế gian. Mỗi một dòng, mỗi một câu lịch thiệp chứa đựng bao sự bỉ báng đều làm Stepia đau đớn. Mỗi dòng, mỗi câu đều mang đậm sự hằn thù của đẳng cấp. Mỗi lời đều được tính toán cẩn thận để có thể nghiền nát nàng. Stepia bị giằng xé trong cuộc đấu tranh nội tâm, tình yêu dành cho Vandermeer, khát vọng hạnh phúc mang lại cho chàng và nỗi âu lo sao cho tình yêu của nàng không làm vẩn đục sự yên bình của chàng. Tất cả giằng co nhau một cách khủng khiếp. Trong tâm tưởng, Stepia như trông thấy Vandermeer mệt mỏi, bất hạnh. Những hình ảnh ấy khiến nàng vật vã. Nàng tin tưởng thiêng liêng vào tình cảm của chàng, lòng tin vào tâm hồn chàng không hề chao đảo mảy may. Nhưng những nỗi lo lắng vẫn lớn lên. Nàng lo mình sẽ trở thành nỗi bất hạnh cho đời chàng. Chàng đã bảo vệ cho nàng tránh khỏi mọi lời công kích, nhưng liệu chính chàng có đủ khả năng để tránh được chúng hay chăng? Liệu chúng có đầu độc cuộc sống của chàng, có tha thứ cho chàng hậu quả? Nghĩa là chàng sẽ bị hành hạ, sẽ phải nung nấu trong tâm can nỗi oán hận đối với những người thân thuộc của mình. Nỗi oán hận mà với thời gian, dưới tác động của những nỗi đắng cay, rất có thể sẽ biến thành nỗi oán trách dành cho chính nàng. Vậy thì, nàng có quyền chăng làm khổ chàng chỉ vì tình yêu thương của nàng? Liệu rồi cả cuộc đời dài có đáp ứng lại niềm hạnh phúc của phút giây này? Chúa tôi, hãy cho con thêm sức, hãy dẫn dắt con, hãy thương con với. Stepia tuyệt vọng đưa hai tay ôm đầu, đôi môi bỏng rát cố hấp hấp không khí. Trong những giờ phút kinh khủng nhất, nàng viết cho Vandermeer những bức thư dài, chân thành, nhưng nàng không đủ can đảm để gửi chúng đi. Nàng giấu tất cả vào ngăn kéo. Sức khỏe nàng bắt đầu héo hắt, những trận đau đầu hành hạ nàng đến khổ sở. Không hề hay biết gì về những bức thư nặc danh. Ông bà Rudetsky không thể hiểu nổi thái độ của Stepia, chỉ nghĩ rằng đó là do nhiệt tình quá độ của Stepia, chỉ nghĩ rằng đó là do nhiệt tình quá độ, do tình yêu thương của thiếu nữ và nỗi mong nhớ người chồng chưa cưới của nàng mà thôi. Ông bà Rudetsky biết rằng Stepia hơi phần nào e sợ giới quý tộc của đại công tử, nhưng khi thấy nàng cư xử giữa giới quý tộc, họ không nghĩ rằng sự e sợ ấy có thể là quá mạnh. Năng lực của đại công tử, sự tự tin của chàng và tình yêu dành cho Stepia, cộng thêm với cương vị xuất sắc của chàng trong giới, đủ sức xua tan mọi nghi ngờ về việc chàng có khả năng cứu giúp Stepia. Thông qua tiểu thư Rita, ông Rudetsky được biết diễn biến quá trình đấu tranh của đại công tử với gia đình tại điền trang Obroni, dĩ nhiên đã được làm giảm bớt sự căng thẳng và thắng lợi của Vandermeer. Ông Rudetsky vững tin vào hạnh phúc của con gái. Song trong thời gian lưu lại điền trang Rujaevo dịp lễ phục sinh, đại công tử vẫn đề nghị ông chú ý không để những bức thư nặc danh tới được tay Stepia. Những lá thư mà chàng đoán là sẽ có thể được gửi tới cho nàng. Chàng không hoàn toàn tin vào chuyện đó, nhưng chàng đã báo trước cho ông vì cảm thấy rất rõ sự hằn thù của gia đình Bakski. Song những bức nặc danh vẫn lọt tới tay Stepia. Chúng được cố tình gửi tới lúc sự cảnh giác của ông Rudetsky đã suy yếu. Đọc những bức thư ấy, nhiều lần Stepia muốn xé vụn chúng ra, nhưng nỗi đau và một sự giễu cợt nào đó đã không cho phép nàng làm điều đó. Cuộc đấu tranh nội tâm, sự giằng co của những tình cảm hết sức khác nhau nhưng mạnh mẽ ngang nhau đã hành hạ nàng. Nàng nhợt nhạt cả người, mắt tối sầm lại, đêm đêm nàng không sao ngủ được. Đôi môi thường bao giờ cũng hồng thắm, tươi mát, giờ khô bỏng bởi cơn sốt trong lòng. Nàng trở nên vô cùng dễ kích động. Suốt ngày dài, nàng lang thang trong vườn hay ngoài đồng với những bức thư của Vandermeer. Thường thường sau những cuộc đi dạo bất tận ấy, nàng mang về những bó hoa và những cành cây đang đâm chồi nảy lộc. Tình trạng tâm linh của nàng càng ngày càng tệ hơn. Nàng che giấu cha mẹ nỗi đau của mình. Khi thấy cha mẹ buồn phiền vì hình dung của nàng, nàng nép vào người song thân cố nén những giọt lệ. Chỉ có thằng em Zurek nhìn trộm mấy lần bắt gặp chị khóc, nhưng nàng đã xin nó đừng nói gì với cha mẹ. Một chiều, Stetia nhận được thư của Vandoma gửi từ Vassava. Bức thư ấy làm nàng giật mình. Chỉ còn 10 ngày nữa cưới. Nhanh vậy sao? Nàng bàng hoàng kêu lên. Điều đó nàng ngỡ là điều không thể, là vô lý đến mức nàng nhắc lại lần thứ hai. 10 ngày nữa sẽ là đám cưới của ta với chàng. Với Vandoma, với Vandi. Lát sau nàng nói thêm, khẽ hơn, như kinh hoàng. Với Vandoma, Mikhorovsky, đại công tử Wenbuviche. Có thể như thế được chăng? Nàng lại trầm ngâm với nỗi lo sợ trong tim. Chàng sẽ tới, sẽ đưa nàng về Warsaw. Mọi người sẽ đi đông đủ cả. Nàng sẽ trở thành vợ chàng, sẽ là công nương Mikhorovsky. Nhưng rồi sau đó sẽ ra sao? Hạnh phúc hay bất hạnh? Nàng nóng nảy đi đi lại lại trong khu vườn. Những cánh hoa xuân trắng nõn nà bay đậu dưới chân nàng, dệt thành tấm thảm cưới, và hương bay ngào ngạt từ những cây cối đang nổ rợ hoa. Những luồng gió ấm áp và tươi mát thấm đẫm không gian. Trầm ngâm bước đi, Stetia nhìn những đàn bướm đang dập dờn bay lượn, lắng nghe tiếng ong bay vo ve và tiếng huýt sáo của con chim vàng anh. Thỉnh thoảng có tiếng gù trầm trầm của một con bồ câu hoang, hoặc tiếng hót líu ríu của chim sáo, còn tiếng chim cu thì họa theo tất thảy những thanh âm ấy. Một năm trước đây, trong khu rừng thưa ở suốt cốp xe, tất thảy đều giống thế này, Stetia nghĩ, giống hệt như trong khu vườn ở Wenbuviche. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ được đến ở đấy mãi mãi với chàng, mãi mãi. Cùng với Vandi, Chúa ơi, chỉ một năm thôi mà biết mấy đổi thay, chỉ một năm mà biết bao hạnh phúc. Stetia trở về phòng riêng, mang theo một bó quân anh nở rộ. Căn phòng nhỏ bé của nàng nom hệt một khu vườn, bởi tuần nào đại công tử cũng gửi hoa từ Wenbuviche hoặc Warsawa đến cho người vợ chưa cưới. Chàng còn gửi hoa từ Petersburg, nơi chàng đến mấy ngày vì công việc của hội nông nghiệp. Zurich mang vào phòng cho chị biết bao thứ hoa đồng nội, hàng khay đầy những đóa lưu ly tươi nở, cùng những đóa hoa súng mà nó khó nhọc lắm mới hái được dưới đầm. Thậm chí cả đến bé Josia thỉnh thoảng cũng mang tới tặng nàng những đóa thủy tiên nhàu nát và nói với vẻ mặt buồn buồn, chị sẽ rời nhà ta với cái ông đẹp trai đó. Josia hái hoa cho chị để chị yêu Josia. Chị sẽ yêu em chứ? Những tình cảm ấy của các em cổ vũ Stepcha rất nhiều. Và lúc này, khi trông thấy mấy cánh hoa buộc bằng sợi cỏ đặt trên bàn, nàng mỉm cười thầm nghĩ, chắc là quà tặng của Josia đây. Mình phải đi chơi đùa với em mới được. Nhưng ý nghĩ của nàng lại hướng về phía khác. Stepcha mở tủ. Trong tủ treo chiếc váy cưới được gửi từ Warsaw đến từ mấy hôm trước. Nàng lấy váy ra, trải lên tràng kỳ, rồi bắt đầu ngắm nghía. Chiếc váy thật tuyệt vời. Trên nền lụa atlas trắng phủ lượt von mỏng tang, trong mờ, tuyệt vời. Ánh lên ánh nõn nà màu tuyết trắng. Gấu váy rất dài bằng những vòng lụa đính von, khiến chiếc váy mang một vẻ đường bệ kỳ lạ. Stetia đặt lên chiếc ghế sofa đôi hài nhỏ bằng lụa trắng xinh xắn, rồi đứng trầm ngâm ngắm bộ váy áo trắng tinh như thiên thần ấy. Đột nhiên nàng như chợt tỉnh, rồi tự nhủ to lên thành tiếng, mình phải mặc thử để xem thế nào mới được. Nàng bắt đầu choàng váy lên người, khó khăn đánh vật với những lớp lụa và voan. Xong rốt cuộc nàng cũng mặc xong chiếc váy cưới, đội cả chiếc khăn có mạng che mặt lên đầu, tết thêm những đóa hoa anh quân thành tràng hoa. Vòng hoa cưới và hoa cài hông nàng sẽ được mang từ nhà ấm điền trang Wenbuviche tới hoàn toàn tươi nguyên. Khi nàng trông thấy bóng mình trong chiếc gương cao, một nụ cười vui sướng làm rạng ngời khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Suốt hồi lâu nàng không thể rời mắt khỏi gương. Chiếc váy trang nhã sang trọng mà giản dị vừa in với khổ người nàng. Những làn von trắng như sương, như mây, trong suốt và phập phồng tuôn chảy từ chiếc váy. Những làn sóng lụa dịu dàng của chiếc khăn đội đầu tạo thành một cái nền tuyệt vời mà khó nắm bắt cho mái đầu xinh xắn của nàng trong mái tóc dày óng ánh vàng. Cho những đường nét tinh tế như tượng được tạc bằng bàn tay nghệ sĩ bậc thầy từ một viên ngọc trai nõn nà đang óng ánh trong ánh bình minh. Nàng đứng đó, trẻ trung, mảnh dẻ, đầy sức hấp dẫn, như thể vừa nhẹ nhàng bay xuống từ những đám mây trời, từ sắc hồng và màu xanh tinh tế cao trong kia. Mắt nàng long lanh, chói ngời hạnh phúc. Vì chàng, mình sẽ mặc như thế này. Nàng phấn chấn nghĩ thầm, chàng sẽ nói sao khi trông thấy mình? Nàng nheo mắt nhìn thấy trong tâm trí ảnh hình Vandermeer như thực, trong chiếc áo đuôi tôm đen với ngực áo trắng nõn, với một đóa hoa màu cam cài trong khuyết ve áo. Chàng đang cúi xuống nói với nàng bằng giọng bariton âm vang quen thuộc. Em duy nhất, em nhỏ bé của anh, em xinh đẹp vô chừng, nàng tiên của anh. Và đôi môi xinh đẹp của chàng run rẩy, cánh mũi chàng phập phồng, cả khuôn mặt nam nhi thon thả của chàng đều mang vẻ ngọt ngào mà Stepcha đã từng được biết, vẻ ngọt ngào mà chỉ mỗi mình nàng mới có thể làm hiện lên trên những đường nét cương nghị ấy. Trong đôi đồng tử màu xám ánh lên vẻ tự hào và kiêu hãnh, một làn máu nóng ùa ra làm ửng đỏ nước da phong trần. Chính chàng đã chinh phục được nàng, chàng sẽ có nàng mãi mãi. Mỉm cười, Stepcha mở choàng mắt thì thầm khe khẽ. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, chỉ còn 10 ngày, mình e sợ điều gì mới được chứ, biết bao hạnh phúc đang chờ. Bà Rudeska bước vào, kêu lên một tiếng khe khẽ khi trông thấy con gái. Bà đứng lặng, ngắm con rồi chìa tay cho nàng thốt lên. Con xinh đẹp quá chừng, Stepcha của mẹ. Nhưng không biết anh ấy, anh Vandy ấy có nói như thế không thưa mẹ? Con tuyệt vời xinh đẹp, chàng Vandy của con sẽ lại phải kinh ngạc vì ngưỡng mộ cho coi. Ông Rudetsky cầm một phong thư bước vào. Tiếp chiêu, à, ông ngắm con gái, lòng sung sướng, con thật tuyệt vời. Đại công nương Mikhorovska, người mẹ dài giọng thốt lên, sung sướng tận hưởng âm vang của những tước hiệu đó. Stepcha rùng mình, cha nàng ôm con, hôn nàng. Thôi, bây giờ hẳn còn là tiểu thư Rudetska, ta chớ nên phong tước hiệu cho con quá sớm. Ông nói, trán trao lại, rồi chìa cho con gái bức thư. Con trông này, lá thư nữa gửi cho con, nhưng không phải nét chữ của đại công tử, cha vừa tìm thấy nó giữa đống báo chí. Stepcha nhìn địa chỉ người gửi, phong bì lịch sự, nét chữ đẹp nhưng lạ lẫm. Thư ai thế con? Mẹ nàng hỏi. Có lẽ thư từ Suốt Cốp Xe. Nàng cố ý nói ra cái tên Suốt Cốp Xe, nhưng biết rằng lá thư không phải từ đó đến. Con phải thay áo váy đã. Ông Rudetsky bước ra ngoài, người mẹ giúp Stepcha cởi váy, hôn nàng rồi cũng bước ra. Stepcha nóng nảy cắt phong bì, nàng nhìn ngay xuống chữ ký, không có. Thay cho họ tên là một hàng chữ, thay cho mọi người, thư nặc danh. Hai tay ôm thái dương, Stepcha cắn môi, bắt đầu đọc trong tiếng trái tim đập dồn dập. Thưa quý bà, chúng tôi vô cùng kinh ngạc thấy rằng, bỏ ngoài tai những lời can ngăn nhiều lần của chúng tôi, bà vẫn quyết định trở thành vợ của đại công tử Mikhorovsky. Chúng tôi bỏ qua sự ích kỷ đã khiến bà dám bước cái bước táo tợn ấy, để thỏa mãn những khuynh hướng kiêu căng, những khát vọng quá cao xa của mình. Bà đã không ngần ngại mang lại nỗi bất hạnh cho đại công tử. Dẫu khoác chiếc áo hạnh phúc đến thế nào chăng nữa, đại công tử cũng sẽ trở thành một con người bị chà đạp. Bà sẽ tước mất của ông ta tự do, sẽ làm giảm thiểu đến cùng cực địa vị xã hội của ông ta. Bởi lẽ trong giới thượng lưu, địa vị của ông ấy sẽ trở nên nhợt nhạt hẳn. Đại công tử không hề biết mình đang lâm vào chuyện gì. Ông ấy muốn dùng một sự hy sinh lớn lao để đền bù lại một cuộc tình bị gián đoạn của ông nội mình. Với những chuyện vớ vẩn vụn vặt như thế, nhẽ ra cụ Maxey Mikhorovsky lẫn đại công tử đều không cần phải để ý. Đại công tử đang quáng mắt, sắc đẹp của bà khiến ông ấy hóa cuồng. Ông ấy không thể biến bà thành tình nhân. Ông ấy đành phải làm theo cách này mà không hề tính đến hậu quả tai hại. Rồi sẽ đến lúc ông ấy tỉnh trí lại, và khi ấy, ông ấy sẽ rủa nguyền cái giờ phút đã đồng ý bước cái bước điên khùng này. Đẳng cấp sẽ trả thù việc vi phạm luật lệ của giới. Không có kẻ nào có quyền xúc phạm tới truyền thống thiêng liêng đã có từ hàng bao đời nay của đẳng cấp. Kẻ nào dám chống lại, kẻ đó sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Xin bà đừng mơ tưởng đến mối thiện cảm mà chúng tôi sẽ dành cho bà với tư cách đại công nương. Ceres Sempo Winpomol. Ghi chú tiếng Pháp tức là đó là điều không thể có. Chỉ vài tháng đầu là các vị sẽ chán nhau ngay trong cơn điên cuồng thường tình của Duy Moa Một Thèo. Ghi chú tiếng Pháp tức là tuần trăng mật. Nhưng một sự say sưa của đại công tử qua đi, ông ấy sẽ nhanh chóng hiểu ngay ra rằng đã bị xa bẫy. Còn nếu ông ấy vẫn cố tình đưa bà vào giới chúng tôi, thì xin bà hãy tin chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận bà đâu. Chúng ta sẽ tiếp xúc với nhau trên vùng đất trung lập. Điều đó có thể, nhưng không thể có mối quan hệ gần gũi nào khác nối liền giữa chúng tôi với bà đâu. Đại công tử sẽ nhận ra điều đó quá muộn màng. Cái nghị lực ngày hôm nay của ông ấy sẽ bị bẻ gãy bởi thực tế. Cái thực tế sẽ cho ông ấy cảm nhận đầy đủ nhất về cái việc vô lý mà ông ấy đã làm. Và khi ấy, cả tình cảnh của bà cũng hết sức đáng buồn đấy. Đối với giới quý tộc, bà đang và sẽ mãi mãi là một con hồi. Dẫu có đẹp đến mấy chăng nữa, chúng tôi cảnh báo lần cuối cùng thay cho mọi người. Stepcha đứng phắt dậy. Những vật nặng đập thẳng vào óc nàng, những đợt sóng nóng và lạnh chạy rần rần khắp tứ chi. Nàng cho bức thư vào phong bì, nóng nảy bóp nhào, máy móc bỏ vào ngăn kéo. Nàng đưa tay lên gạt ngang vầng trán, bàn tay nàng ướt đẫm, mắt nàng bắt đầu hoa lên. Nàng cảm thấy hơi buồn nôn, trong đầu ầm ù như có tiếng sấm. Lảo đảo, nàng bước lại bên cửa sổ, đưa ánh mắt mờ đục nhìn ra khu vườn đang nở rộ hoa. Con hủi, nàng đau đớn thốt lên. Đột ngột, nàng phá lên cười, cười khủng khiếp. Tiếng nức nở câm lặng và tiếng cười sằng sặc cùng chen nhau bật ra từ lồng ngực nàng. Chúng nó nói dối hết, nàng thốt lên trong những tràng cười. Chúng nó sợ chàng, chúng nó nhất định sẽ phải nhượng bộ chàng, nhất định, nhất định. Chàng sẽ không cho phép chúng hoành hành, chàng sẽ đè bẹp chúng. Chúng nó sợ chàng, sợ lắm. Ôi, ôi. Nàng ngồi ghé xuống giường, bình tĩnh lại và im lặng. Mặt nàng nhăn lại như đứa trẻ trực khóc. Đôi mắt nàng mờ đục hẳn, vô hồn dán chặt vào bức hình to chụp người chồng chưa cưới đặt trên bàn giữa những đóa hoa. Nàng thì thầm mỗi lúc một khẽ hơn, giọng âu yếm hơn. Van đi, anh van đi của em, lẽ nào em lại khiến anh phải bất hạnh? Anh can trường lắm, anh yêu em lắm kia mà. Anh. Đôi lông mày nàng dướn cao trên vầng trán đẫm mồ hôi, đọng lại tạo thành một vòng cung đau đớn. Môi nàng run run trễ xuống. Van đi. Nàng nghẹn ngào, rồi đột ngột òa lên khóc nức nở. Nàng vùi mái đầu nóng rừng rực với dòng máu sôi sục bên trong vào gối, òa khóc. Tiếng khóc kinh hoàng, tuyệt vọng, xuất phát từ mỗi giọt máu nhỏ nhoi, mỗi sợi thần kinh tinh tế. Tiếng khóc bật ra từ tâm linh, từ con tim, khiến cả người nàng rung giật như một trận cuồng phong đang nổi giận. Đó là tiếng khóc của toàn bộ cơ thể nàng, tiếng khóc lớn lao có thể phá tung cả đá, cả những khối đá cứng rắn nhất. Trong óc nàng như có hàng nghìn chiếc búa đang gõ, người nàng như bị chìm trong lửa.